Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sắc trời vô cùng hôn ám, đêm nay tông tử tẩy lễ sẽ bắt đầu. Thiên thế sơn mạch trong đại hạp cốc, Lâm Lôi đang chờ đợi. Lúc đó Lâm Lôi chợt thấy trên bầu trời đang có một gã chiến sĩ mặc khải giáp màu xanh bay lại đây. Ai là Lâm Lôi? Thành giáp chiến sĩ trực tiếp quát lên. Lâm Lôi lập tức đi tới. Ta chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi cười mà nói. Thành giáp chiến sĩ nhìn Lâm Lôi cẩn thận quan sát chốc lát, không khỏi nhướng mày mà quát. Người đùa cái gì? Tới tham gia tông tử tẩy lệ đều là người chưa đủ tầm tuổi. Người là một trung vị thần, sao có thể như vậy? Mau để cho Lâm Lôi đi ra. Lâm Lôi bây giờ dở khóc dở cười, chính mình bị coi là mạo danh thầy thế. Ta chính là Lâm Lôi, trước đây ta ở vị diện khác, 80 năm trước ta mới trở lại thiên tế sơn mạch. Lâm Lôi giải thích. Cho nên đến nay ta vẫn chưa từng tham gia tông tử tẩy lễ. Sao? Thành giáp chiến sĩ có chút nghi hoặc. Lúc này ba lỗ khác, Địch Đi Á, Bối Bối và những người khác cũng dở khóc dở cười. Thành giáp chiến sĩ cũng không tin thân phận của Lâm Lôi. Ba lỗ khác liền phì thới bên cạnh thành giáp chiến sĩ. Hắn ta đúng là Lâm Lôi, hắn không sinh ra tại thiên tế sơn mạch cho nên tới giờ vẫn chưa được tông tử tẩy lễ. Thành giáp chiến sĩ nhìn Lâm Lôi một chút, hừ lạnh. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá tiểu tử, người phải biết rằng tông tử tẩy lễ, nếu người đã từng được thì lần này đi vào cũng vô dụng. Nếu phát hiện người mạo danh thì ngươi sẽ xui xẻo đó. Được rồi, đi theo ta. Thành giáp chiến sĩ liền trực tiếp bay về phía bầu trời. Lâm Lôi quay đầu lại cáo biệt đám Địch Ly Á, Bối Bối rồi lập tức đuổi theo. Bay lên lòng đạo, đi theo thanh giáp chiến sĩ không ngừng tiến tới. Bay chỉ chốc lát, Lâm Lôi đã lại theo thanh giáp chiến sĩ rời khỏi Long Đạo, đi tới một đỉnh ngọn núi ngầm đen. Đỉnh núi đã có mấy người thanh giáp chiến sĩ thủ vệ, một gã hắc bào nhân đầu trọc cùng với mười mấy thanh niên nam nữ. Đại nhân đã đưa Lâm Lôi tới rồi. Thanh giáp chiến sĩ bay tới lập tức cung kính nói. Hắc bào nhân đầu trọc nhìn Lâm Lôi một cái, gật đầu rồi lập tức phân phó người chiến sĩ. Được rồi, người lùi xuống đi. Hắc bào nhân nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, người đợi ở đây chốc lát, khi những người khác tới rồi cùng đi vào. Rõ rồi, Lâm Lôi cũng nhập cùng với mười mấy người đang đứng ở đó. Mười mấy người này đều chỉ là thánh vực cường giả. Lâm Lôi vừa nhìn đã nhận ra mười mấy người thanh niên nam nữ lại không ngừng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn họ đều giật mình phát hiện không thể nhìn thấu Lâm Lôi. Người này không phải là thánh vực ư? Mười mấy người đều bắt đầu nghi hoặc. Vừa sinh không đủ trăm năm, đặc biệt con cháu Thanh Long nhất tộc không phải qua tông tử tẩy lễ, rất ít người có thể tự mình đạt tới thần vực. Lâm Lôi yên lặng chờ, đồng thời có thêm vài thanh niên nữa được thanh giáp chiến sĩ dẫn tới. Tổng cộng 28 người, đủ rồi. Hắc bảo nhân đầu trọc kẽ gật đầu, lập tức đạm mạc mà nói. Được rồi, các tiểu tử, đi theo ta. Nhớ kỹ, không được ta cho phép, không thể chạy loạn. Nói xong rồi, hắc bảo nhân đầu trọc dẫn đầu bước vào cửa thông đạo. Ngoài cửa thông đạo có hình rồng điêu khắc, cả thông đạo trúc xuống phía dưới, trực tiếp thông vào lòng núi. Thông đạo rộng chừng 6 thước, 4 thước cao, rất là vuông vức, đồng thời trên vách tường còn có rất nhiều phù điêu cổ xưa. Trên mặt đất còn có một lớp thảm dày. Lâm Lôi cũng yên lặng đi theo hắc bảo nhân đầu trọc. Bộ người đã thành thần rồi sao? một cô gái tóc xanh đi bên cạnh Lầm Lôi không nhịn được tò mò, nhẹ nhàng mà hỏi. Lầm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười rồi chỉ gật đầu. Đôi mắt của nàng liền sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Người thực sự là lợi hại đấy, không trải qua tông tử tẩy lễ, chưa đủ 100 tuổi đã thành thần. Ngay cả những người khác tham gia tông tử tẩy lễ lần này hoặc là sùng bái, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen ghét đều quay sang nhìn Lầm Lôi. Chưa đủ 100 tuổi ư, chính mình đã hơn 100 tuổi, nhưng bất quá lúc thành thần ở Ngọc Đan Đại Lục, chính mình tu luyện quả thực chưa đủ 100 năm. Im lặng một chút, Hắc Bảo Nhân đầu trọc lạnh lùng mà quát. Nhất thời, vậy 27 thánh vực cường giả sợ đến không dám lên tiếng, còn vẻ mặt của Lâm Lôi vẫn không thay đổi. Gã đầu trọc này tính tình thực là nóng nảy. Lâm Lôi tiếp tục đi, chốc lát đã tới điểm cuối của thông đạo. Nơi đó là một đại điện rộng lớn, trong đại điện cũng có không ít Hắc Bảo Nhân. Tới rồi ư, một Hắc Bảo Nhân trong đó bước lên, tổng cộng 28 người đã đủ. Hắc Bảo Nhân đầu trọc nói, người ở đây trông bọn họ nhé, ta đi mời hai vị trưởng lão mở hóa long trì ra. Ừ, người biết hai vị trưởng lão ở chỗ nào sao? Hắc Bảo Nhân kia hỏi. Hắc Bảo Nhân đầu trọc nghi hoặc nói, chẳng lẽ hai vị trưởng lão còn chưa tới sao? Đến thì đến rồi, nhưng hai vị trưởng lão vừa rồi đã tiến vào mật thất, còn nói không cho phép thì không được tự tiện xông vào. Hắc Bảo Nhân kia cũng khó hiểu nói, bọn họ vào mật thất cuối cùng trong đồng điện ư, ta đi xem thử. Hắc Bảo Nhân đầu trọc lập tức đi ngay. Bên trong lòng núi đồng điện là nơi có những gian mật thất sâu nhất. Hai gã nam nhân đang đứng sóng vai, trong đó có một gã nam nhân mũi ưng, ánh mắt lạnh lạnh như độc xà, còn gã kia rất là tuấn mỹ, tóc dài buộc sau đầu. Cả hai người đều mặc chiến bào màu xanh, có chút hoa văn màu vàng, đồng thời khoác áo bào có vô số hoa văn phức tạp. Trên áo bào mơ hồ còn có các sắc vầng sáng lưu chuyển. Lúc đó bọn họ đang tụ tình hội thần, nhìn chăm chăm vào phù ảnh ở giữa không trung trong mật thất. Lợi hại, nam tử đầu trọc không khỏi than thở một tiếng. Một đao này cả ta và người sợ rằng cũng không dễ dàng ngăn cản như vậy. Nam tử tuấn mỹ cũng than thở. Lúc này phù ảnh đang chiếu lại cảnh Lâm Lôi đang chiến đấu trên bầu trời Mịch Đà đảo. Vừa rồi hai người này than thở cảnh Hồng Bào trưởng đạo Ba Cách Tiếu gia tộc một đao vách phá hắc thạch lao ngục của Lâm Lôi. Một hồi đại chiến đó có rất nhiều người trên Mịch Đà đảo thấy, những cường giả tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc tự nhiên sẽ ghi lại trận đấu đó. Bởi vì hình ảnh của Lâm Lôi bị rất nhiều cường giả cho rằng là tứ thần thú gia tộc, nên tự nhiên phù ảnh này cũng lưu truyền tới tứ thần thú gia tộc, có điều hơi chậm mà thôi. Lâm Lôi đi tới Thiền Tế Sơn Mạch đã nhiều năm như vậy, phù ảnh này mới lưu truyền tới. Nhìn Hồng Bào trưởng lão này muốn giao thủ cùng tộc nhân chúng ta, nam tử tuấn mỹ liền nói. Chỉ thấy trên phù ảnh, một Hồng Bào trưởng lão vừa nghe tộc trưởng Bảo Khắc Uy ra lệnh liền bắt đầu rút đao tấn công Lâm Lôi. Nhìn thấy một đao này, cả hai người đều nghẹn thở. Sau đó bọn họ liền thấy trên phù ảnh, Lâm Lôi chỉ đơn thuần dụng đùi phải đá lên thanh đao, lập tức khiến Hồng Bào trưởng lão kia trực tiếp rơi xuống mặt đất. Chỉ chốc lát, đoạn phù ảnh đã kết thúc. Quá là lợi hại, nam tử tuấn mỹ lại than thở. Nam tử đầu trọc trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Đơn thuần dụng thân thể có thể chống cự toàn lực công kích vật chất của thất tình ác ma. Thân thể mạnh mẽ đến trạng thái như thế, trong gia tộc chúng ta cũng không nhiều lắm đâu. Ít nhất, người lẫn ta đều làm không được, nam tử tuấn mỹ cũng nói. Thanh Long nhất tộc khi long hóa thân thể rất mạnh, nhưng mạnh đến trạng thái như thế, trong Thanh Long nhất tộc cũng không có được mấy người. Long hóa thân thể đã tới trạng thái như thế, không chỉ do huyết mạch mà còn cần các phương diện khác. Không chỉ thân thể lợi hại, người có nhìn màn hào quang hình cầu màu vàng chung quanh thân thể hắn không? Phạm những người lâm vào trong đó, động tác đều chậm lại, dù là đồng bào nam tử của Mịch Là Đảo cũng bị ảnh hưởng. Nam tử đầu trọc nghiêm nét mặt nói, đúng đấy, đó là trọng lực không gian. Trọng lực không gian cực kỳ lợi hại. Nam tử tuấn mỹ nghi hoặc nói, người trong gia tộc chúng ta am hiểu đại địa pháp tắc sao, còn đạt tới cảnh giới như thế, không thể tư nghị. Xem phụ ảnh vừa rồi, bọn họ xác định người kia hẳn là người trong gia tộc. Trên địa ngục, sau khi long hóa thần thể mạnh mẽ như thế, chỉ có thể là Thanh Long nhất tộc. Người này thực lực rất mạnh, nam tử đầu trọc cảm thán,
đánh bại thất tình ác ma mà ngay cả thiên phú thần thông cũng chưa phải thi triển. Nếu thi triển thiên phú thần thông, dám chắc càng thêm dễ dàng hơn. Đúng là như vậy, nam tử tuấn Mỹ cũng gật đầu. Đúng đấy, thân thể có thể mạnh mẽ như thế, điều kiện tiên quyết là huyết mạch phải rất thuần chính. Huyết mạch thuần chính thì thiên phú thần thông càng thêm lợi hại. Nam tử tuấn Mỹ rất rõ uy lực thiên phú thần thông của gia tộc mình, thế nhưng người này chưa bao giờ gặp ta. Nam tử đầu trọc nhìn về phía đối phương, người đã gặp chưa? Nam tử tuấn Mỹ nhíu mày nói, biến thần như thế ta cũng chưa thấy qua. Có thể là một cao thủ của gia tộc ta ở bên ngoài. Nam tử tuấn Mỹ nói, gia tộc ta nguy nan mà người này cũng không trở lại. Nam tử đầu trọc rất là bất mãn, thực lực dù có cường thịnh không trở lại cũng không có tác dụng gì. Phanh, phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Nam tử đầu trọc đạm mạc nói. Hắc bảo nhân đầu trọc đẩy cửa mật thất ra cung kính nói, hai vị trưởng lão, 28 người tham gia tông tử tẩy lệ đã tới rồi. Sao, đi thôi, tới mở hóa long trì nào. Nam tử tuấn Mỹ nói rồi điền cùng nam tử đầu trọc cùng đi ra. Hai người này chính là hai thành viên của trưởng lão đoàn trong Thanh Long nhất tộc. Còn 28 người bọn Lâm Lôi đi theo hai gã trưởng lão, bốn gã hắc bào nhân trong một thông đạo khá hẹp. Hai trưởng lão đi trước còn cười nói, Gia Duy, rất khó được đấy, lần này tông tử tẩy lễ còn có một trùng vị thần, quả là hay. Nam tử tuấn Mỹ gật đầu nói, không trải qua tẩy lễ đã đạt tới trùng vị thần cũng giỏi đấy. Nam tử tuấn Mỹ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lôi, thật là đáng tiếc. Lâm Lôi lúc đại chiến tại Mịch La Đảo là long hóa hình thái. Giờ đây, Lâm Lôi đang trong hình thái của loài người, hai vị trưởng lão tự nhiên không thể nhận ra. Hơn nữa bọn hắn vừa rồi quan sát phù ảnh còn cho rằng đó là một cao thủ của gia tộc ẩn nặc ở bên ngoài. Cuối cùng thông đạo cũng là một đại điện trống trải. Giữa đại điện có một chiếc ao tròn đường kính chừng 200 thước, nước trong ao tàn ra mùi rất kỳ lạ. Bên bờ cũng có vài hắc bảo nhân đang cho rất nhiều thảo diệp xuống đó. Cốt cốt, cốt cốt, nước trong ao không ngừng sôi trào, đây chính là hóa long trì. Nam tử đầu trọc rất cao giọng nói, đợi lát nữa ta sẽ cho các người đi vào đó. Nói rồi, nam tử đầu trọc lật tay lấy ra một viên tinh thạch lớn chừng một nắm tay. Viên tinh thạch đang tỏa ra thành quang chói mắt. Nam tử đầu trọc trực tiếp đưa viên tinh thạch trong tay vào trong hóa long trì. Phốc, thông, viên tinh thạch vừa rơi vào trong ao, quỷ dị, long hóa long trì chợt nổi lên thanh quang chói mắt, rất là chói mắt. Đồng thời, nước trong hóa long trì điên cuồng sôi trào, bọt nước không ngừng tàn vỡ, vô số khí lưu màu xanh trôi trên bề mặt ao giống như một đầu thanh xà đang di động. Tốt, các người có thể tiến vào rồi. Nam tử đầu trọc tùy ý nói. Người ở đây trông cho ta. Nam tử đầu trọc quay đầu nhìn về phía hắc bảo nhân. Đợi thông tử tẩy lệ chấm dứt, người đem hóa long tinh đưa cho chúng ta. Rõ rồi, thưa trưởng lão. Hắc bảo nhân đầu trọc khom người đáp. Đi thôi. Nam tử đầu trọc cùng nam tử tuấn Mỹ liền rời đi. Thông tử tẩy lễ phải qua một thời gian tương đối dài, bọn họ hai vị trưởng lão sẽ không đứng chờ tại đó. Hắc bảo nhân đầu trọc lúc này mới nhìn lên đám 28 người. Các người đi vào đi. Hóa long trì ư? Lâm Lôi nhìn hóa long trì trước mắt đang có khí lưu màu xanh vờn quanh còn tản ra thành quang chói mắt, rồi trực tiếp thân thể nhoáng lên tựa như lưu quang, lập tức rơi vào trong hóa long trì. 27 người kia cũng cùng lúc nhảy vào đó. 28 người rơi vào trong hóa long trì. Hống, cả hóa long trì chợt phát ra lòng gầm quỷ dị, tiếng lòng gầm làm rung động tâm linh. Đồng thời, thanh quang chói mắt bắn ra từ hóa long trì chợt thủ liễm, vô số khí lưu màu xanh trên mặt ao chợt vây quanh 28 người kia. Vô số đạo khí lưu màu xanh như mãng xà bay lượn trên hóa long trì, đám thanh sắc khí lưu chia nhau tràn tới phía 28 người, lúc này phảng phất như 28 chiếc kén tằm màu xanh. Mà thanh sắc khí lưu cuồn cuộn không dứt, dũng mãnh xâm nhập vào 28 cái kén tằm màu xanh đó. Cảm giác thoải mái thực là đặc biệt. Vừa tiến vào hóa long trì, Lâm Lôi liền cảm thấy đại lượng năng lượng bao vây lấy tự kỷ, tựa như là ở trong bụng mẹ. Năng lượng kỳ dị đó ôn hòa, ấm áp từ các bộ vị trên thân thể thấm nhập vào bên trong. Toàn thân tê dại nhưng lại thư thái vô cùng. Đây chính là tông tử tẩy lễ sao? Thực là thư thái. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng kỳ dị nọ thấu nhập vào trong cơ thể. năng lượng này không ngừng qua bì phu phẩm và thẩm thấu. Bất kể là kinh mạch cơ thể hay là thần kinh huyết dịch cũng hoàn toàn bị thẩm thấu, ngay cả các đầu khớp xương cũng bị thẩm thấu, cả con người và bì phu cũng đều tê dại, toàn thân do đó không chỗ nào là không biến hóa. Vô luận là tinh thần hay thân thể, Lâm Lôi đều để ở trạng thái tuyệt đối buông lỏng. Đại điện Chiết Long Hóa Trì phạm vi rất lớn, rộng chừng 300-400 thước, cao cũng có hơn 100 thước, đặc biệt trên đại điện còn họa khắc một long đồ đang gào rít. Bụng, bụng, hóa lòng trì không ngừng sôi trào. Bên cạnh hóa lòng trì có không ít hắc bảo nhân đang nghỉ ngơi, nhìn 28 hậu bối đệ tử thuế biến. Tông từ tẩy lễ này ngắn cũng phải mất 1-2 ngày, huyết mạch thuần chính thì phải cần đến 6-7 ngày. Hắc bảo nhân đầu bóng lắc đầu mà nói, hai vị trưởng lão thì đi nghỉ, chúng ta lại phải đứng ngây ngốc ở đây. Một vị còn trẻ, tóc sáng, đứng cạnh hắc bảo nhân đang đầu bóng lưỡng mà cười nói, chờ ngày nào đó ngươi thành một người trong trưởng lão đoàn, ngươi cũng có thể như vậy. Ta ư, trở thành trưởng lão đoàn ư, chờ ngày đó thì có thực lực thất tinh ác ma rồi hãy nói. Hắc bảo nhân đầu bóng bất đắc dĩ đáp, ồ, đám tiểu bối kia tốc độ hấp thu năng lượng hóa lòng tình giảm bớt rồi, người còn trẻ tóc sáng mà nói. Hắc bảo nhân đầu tóc bóng bay quay đầu mà nhìn, quả là như vậy. Giờ phút này, trong hóa lòng trì, trong 28 kén tầm màu xanh, đã có 25 cái đã đình chỉ hấp thu thành sắc khí lưu, chỉ còn lại có 3 cái kén vẫn không ngừng hấp thu thành sắc khí lưu như trước. Tham dự tông từ tẩy lễ lần này, không ngờ cũng có 3 người tư chất không tồi. Hắc bảo nhân đầu bóng than thở, có thể hấp thu năng lượng hóa lòng tình càng lâu thì càng chứng tỏ rằng huyết mạch ẩn chứa của lão tổ tông càng nhiều, huyết mạch này càng thuần chính hơn. Đúng như vậy, người tuổi trẻ tóc sáng gật đầu nói, bất quá hậu bối đệ tử bây giờ huyết mạch đều rất thấp, hấp thu xong năng lượng hóa lòng tình là hoàn thành tông tử tẩy lễ. Nghe nói đám thành viên đệ nhị đời, đệ tam đời lợi hại nhất trong gia tộc chúng ta, tông tử tẩy lễ, riêng việc hấp thu năng lượng hóa lòng tinh đã mất 1 ngày rưỡi. Hắc bảo nhân đầu bóng lưỡng thần bí lại nói, thực hay giả thế? Người tuổi trẻ tóc sáng có vẻ không tin, tông nhân bình thường chỉ chốc lát là xong, đệ nhị đời, đệ tam đời so với người bình thường huyết mạch thuần chính hơn bao nhiêu chứ? Lừa người làm cái gì? Một đoạn thời gian trước bà lộ khắc đó biết không? Hắc bảo nhân đầu bóng lại hỏi, biết chứ? Người tuổi trẻ tóc sáng thản thở, nghe nói riêng việc hấp thu năng lượng hóa lòng tinh đã tốn hết cả một đêm thời gian, huyết mạch thuần chính như vậy thực sự rất khó thấy. Người xem, ngay cả huyết mạch ba lỗ khắc đó cũng thuần chính như vậy, đệ nhị đời, đệ tam đời thì sao đây? Hắc bảo nhân đầu bóng cười mà nói, ngày đó một viên hóa lòng tinh đầy đủ năng lượng một lần tiêu hao mất 1/3. Hắc bảo nhân đầu bóng than thở, chuyện đó chính là ta tận mắt chứng kiến. 1/3 ư, nhiều như vậy sao? Người tuổi trẻ tóc sáng kinh hồ. Một viên hóa long tinh bình thường tiêu hao hết một nửa năng lượng sẽ được thay bằng một viên hóa long tinh đầy năng lượng, mà bình thường một nửa năng lượng của viên hóa long tinh cung ứng cho tông từ tẩy lễ có thể đủ trong mấy ngàn năm. 100 năm một lần cũng phải liên tục mấy mươi lần tiêu hao. Một mình ba lỗ khắc làm cho khỏa hóa lòng tinh trong một lần tông từ tẩy lễ tiêu hao 1/3, đích xác là kinh người. Viên hóa lòng tinh hôm nay xem chừng năng lượng vẫn còn đầy tràn. Hắc bảo nhân đầu bóng lại nói, hóa lòng tinh đối với thành long nhất tộc tính là trân quý, còn đối với những người khác mà nói lại không có giá trị gì. Dù sao, hóa lòng tinh chỉ có phối hợp với thành long huyết mạch mới có thể có hiệu quả. Thành long nhất tộc cũng phải tốn kém đại lượng tiền tài để chế tạo ra hóa lòng tinh. Nhìn kia, chỉ còn lại có một người, còn lại tất cả đều đình chỉ hấp thu năng lượng hóa lòng tinh rồi. Người tuổi trẻ tóc sáng lại nói. Hắc bảo nhân đầu bóng ánh mắt đảo qua, chỉ thấy ở vị trí trung ương trong hóa lòng trì có một kén tầm màu xanh lớn, rất nhiều thanh sắc khí lưu vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng kén tầm đó xâm nhập, mà kén đó cũng giống như cái động không đáy, tới bao nhiêu hút bấy nhiêu. Người này hẳn là kẻ trung vị thần kia. Hắc bảo nhân đầu bóng nhìn 27 người kia liền biết kẻ còn lại chính là Lâm Lôi. Trung vị thần ư? Thanh niên tóc sáng cũng cười, nghe nói đó là người bên ngoài quay về chưa lâu, chưa trải qua tông từ tẩy lễ đã đạt tới trung vị thần cảnh giới, thiên phú không tồi, không lạ khi có thể hấp thu năng lượng hóa lòng tình nhiều như vậy. người nói hắn có thể hấp thu nhiều ít bao nhiêu đây? Hắc Bảo Nhân đầu bóng cười mà hỏi. Khó xác định lắm, có lẽ có thể hấp thu một thành năng lượng của Hóa Long Tinh. Người tuổi trẻ lại nói, một thành ư, rất khó xảy ra đấy. Hắc Bảo Nhân đầu bóng lại lắc đầu. Nói rồi hai người tập trung chú ý tới cái kén duy nhất còn trong Hóa Long Trì. 27 người còn lại đều đã ngủ say. Thời gian trôi qua đã quá nửa đêm rồi, hắn còn đang hấp thu sao? Toàn bộ Hắc Bảo Nhân chung quanh Hóa Long Trì đều bắt đầu cùng bàn luận. Tành sắc khí lưu cuồn cuộn không dứt hướng kén nơi lầm lồi nằm cuộn tới. Lầm lồi trong chiếc kén màu xanh không ngừng hấp thu thành sắc khí lưu. Năng lượng kỳ dị của Hóa Long Tinh không ngừng dũng mãnh xâm nhập vào trong khắp nơi trong cơ thể của lầm lồi. Mà thân thể gân cốt, cơ thể lầm lồi có bao nhiêu năng lượng liền hấp thu bấy nhiêu. Toàn thân không ngừng trùn dậy, lầm lồi cảm thấy thật sảng khoái. Hắn ta cảm ứng được năng lượng kỳ dị này thâu nhập từng chỗ sâu kín trên thân thể, cộng với năng lượng tiềm phục khắp nơi trong toàn thân. Năng lượng của Hóa Long Tinh cùng với năng lượng trong huyết mạch lầm lôi cộng chấn với nhau. Thế nhưng năng lượng trong huyết mạch của lâm lôi tựa hồ như là hẳn không còn bị hoàn toàn phát hiện. Đại lượng năng lượng Hóa Long Tinh không ngừng dũng mãnh thâm nhập, không ngừng dẫn xuất năng lượng huyết mạch tiềm ẩn trong những chỗ thâm sử ở trong cơ thể lâm lôi. Cả một đêm trôi qua rồi, Hắc Bảo Nhân chung quanh Hóa Long Trì đều kinh hãi. Lần trước ta nghe nói bà Lỗ Các kia tốn hao một đêm thời gian, còn người này lại... Được rồi, hắn được gọi là cái gì đây? Thanh niên tóc sáng dò hỏi. Lầm lôi, hắn ta gọi là lầm lôi đấy. Hắc Bảo Nhân đầu bóng, bản thân chính là người triệu tập bọn lầm lôi, đối với tư liệu về lầm lôi rất là quen thuộc. Ồ, lầm lôi này cũng giống bà Lỗ Các, đều là người Ngọc Lan nhất mạch phải không? Nhật mạch sao? Thanh niên tóc sáng kinh dị, cũng không biết lầm lôi này rốt cuộc tới cùng hấp thu năng lượng bao lâu đây. Hắc Bảo Nhân đầu bóng nhìn chằm chằm Hóa Long Trì mà nói. Thanh sắc khí lưu cuồn cuộn không dứt nhập vào trong người của lâm lôi không chút ngừng nghỉ. Không biết bao lâu sau, thanh sắc khí lưu rốt cuộc dần dần chậm lại rồi đình chỉ. Bao kén màu xanh kia cũng đã nhập vào trong cơ thể lầm lôi. Lầm lôi trong Hóa Long Trì vẫn không nhúc nhích, giống 27 người kia tựa như đang ngủ say. Nửa ngày cộng với một đêm, Hắc Bảo Nhân đầu bóng và Ngân Phát Thanh Niên nhìn nhau, trong mắt rung động còn có nét hâm mộ. Hấp thụ càng lâu, chứng tỏ huyết mạch càng thuần, thủy hệ thiên phú càng cao mà uy lực thiên phú thần thông cũng lại càng lớn. Một đêm cộng với nửa ngày, điều này cũng chỉ có gia tộc đệ nhị đời, đệ tam đời trong truyền thuyết có thể so bì mà thôi. Lầm lôi nhìn như ngủ say, thực ra ý thức vẫn còn thanh tĩnh. Lầm lôi cảm giác rất rõ, bất kể là da bì bên ngoài thân hay là gân cốt bên trong hoặc là ngũ tạng lục phủ, toàn bộ cơ thể hình như có vô số đạo năng lượng cực kỳ nhỏ đang hưng phấn rung động, nhảy múa. Mỗi một chỗ toàn thân đều cũng rung động khẽ khàng. Năng lượng Hóa Long Tinh cùng năng lượng trong huyết mạch từng hợp lẫn nhau, như là khắp mọi nơi đều sống dậy. Lầm lôi cảm thấy quả thực không thể tự nghĩ. Hơn nữa, năng lượng Hóa Long Tinh cùng năng lượng huyết mạch trong quá trình dùng hợp vô thành vô thức cải tạo thân thể lầm lôi, từ cơ thể cho đến các tế bào ở chỗ thâm sử nhất đều bị tiến hành cải tạo. Bản chất cứ vậy biến đổi. Lầm lôi để mặc cho cơ thể biến đổi vô thành vô tức, chỉ dùng ý thức để mà cảm nhận thôi. Sau khi lầm lôi đình chỉ hấp thu năng lượng Hóa Long Tinh không lâu, những người khác trong Hóa Long Trì liền phát sinh đại biến hóa. Hống, đầu tiên là một thanh niên trong Hóa Long Trì đột nhiên mở to hai con mắt, phát ra tiếng ngâm, lòng đần toàn thân nhanh chóng xuất hiện, lòng vị quẫy đạp trong ao, nước bắn tung tóe. Thanh niên này sau khi lòng hóa, phát ra tiếng kêu thống khổ, chốc lát sau mới khẽ giảm rồi ngừng lại, thanh niên đó khôi phục lại sự bình tĩnh. Đồng thời, ong một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc ba động hàng lâm, chỉ thấy một khỏa tinh thạch tản ra thành lục sắc quang mang huyền phù tại đỉnh đầu. Hắn đúng là thủy hệ thần cách. Tiểu tử này trở thành hạ vị thần rồi. Ngân Phát Thanh Niên cười mà nói. Phạm thị tiến nhập vào tông tử tẩy lễ, thủy hệ phương tiện tự nhiên thành thần, đồng thời tự nhiên cũng sở hữu thiên phú thần thông. Kẻ biến đổi đầu tiên là kẻ hấp thu năng lượng Hóa Long Tinh ít nhất, cũng là kẻ có tư chất kém nhất. Hắc Bảo Nhân đầu bóng khinh thường cười mà nói. Người thực là tiểu bối này vừa mới tông tử tẩy lễ, nói chút dễ nghe đi. Ngân Phát Thanh Niên cười nhẹ. Hắn cũng biết đối phương mặc dù nói khó nghe, nhưng chính là sự thực. Huyết mạch tối thiểu, thủy hệ, thân hỏa lực cũng thấp nhất. thế nhưng thiên phú thần thông cũng yếu nhất. Theo như thời gian trôi qua, mỗi cá nhân trong Hóa Long Trì đều thành thần, tuyệt đại đa số đều kết thúc trong 2 ngày. Đến người thứ 3 cùng người thứ 2 cũng ngày thứ 3 là thành thần. Đợi 2 người này thành thần, cả Hóa Long Trì cũng chỉ còn lại có 1 mình Lâm Lôi, hắn còn ngủ say. 27 người kia cũng đều ở cạnh Hóa Long Trì quan sát Lâm Lôi trong ao. Chậm rãi đợi thôi, xem kiểu này Lâm Lôi tối thiểu còn phải vài ngày nữa mới có thể hoàn thành biến hóa thần thể. Ngân Phát Thanh Niên cười mà nói, phòng chừng so với bà lộ khắc kia còn lâu hơn đấy. Hắc Bảo Nhân đầu bóng cười mà nói, thời gian trôi qua, đảo mắt Lâm Lôi đã ở trong Hóa Long Trì 11 ngày, biến đổi mất 11 ngày, toàn bộ Thanh Long nhất tộc cũng vô cùng ít ỏi. Trong Hóa Long Trì chỉ còn lại mỗi Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, nhất thời đám Hắc Bào Nhân bên cạnh Hóa Long Trì cùng với đám 27 người kia trong lòng chấn động, lập tức quan sát. Lúc này Long Đân đã hoàn toàn bao trùm toàn thân Lâm Lôi, móng vuốt hung hãn mọc ra, một khí tức đáng sợ dần tàn khai. Đau thực là đau, Lâm Lôi cắn chặt răng, hắn ta cảm giác được cả thân thể, mỗi tế bào đều bộc phát ra năng lượng kinh người. Vô số đạo năng lượng trong cơ thể không ngừng dung hợp, loại năng lượng bộc phát này làm cho Lâm Lôi chịu không được phải biến thân. Cường hãn thân thể ẩn chứa năng lượng giống như vô số đạo hà lưu, không ngừng dung hợp, không ngừng hướng lên phía trên. Đi lên, đi lên, lên tận não hải. Giờ phút này, linh hồn phòng ngự chủ thần khí căn bản không có hiệu quả. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí chỉ phòng ngự công kích, chứ không phòng ngự năng lượng bản thân của Lâm Lôi. Năng lượng mênh mông bành trướng trực tiếp dung nhập vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi, đem linh hồn bổn phân thân của Lâm Lôi hoàn toàn bao bọc. Bên trong linh hồn hải dương, thanh quang sắc vựng kỳ dị nọ sáng rực dần lên. Thanh sắc quang vựng này là thời Lâm Lôi còn ở thánh vực đã nhiều lần cứu tính mệnh của Lâm Lôi. Lúc này thanh sắc quang vượng đó không ngừng biến cường hơn nữa. Thanh sắc quang vượng càng ngày càng mạnh, đến mức sáng rõ như mặt trời, chiếu rọi cả linh hồn hải dương. Một đám người cạnh Hóa Long Trì mở to 2 mắt nhìn cảnh trước mặt. Tại chung quanh thân thể Lâm Lôi không ngờ cũng có một thứ đang uốn lượn xoay quanh, là một thanh long hư ảnh mơ hồ tràn ngập cả đại điện. Thanh long hư ảnh này huyền phù tại phía sau Lâm Lôi. Hai mắt của thanh long hư ảnh không ngờ còn liếc qua đám người cạnh Hóa Long Trì. Thanh long huyễn ảnh chính là thanh long huyễn ảnh. Thanh long huyễn ảnh rõ ràng đến như vậy, Hắc Bảo Nhân đều trợn mắt há mồm, mà Lâm Lôi giờ phút này dĩ nhiên cũng hé miệng. Thanh long hư ảnh cũng đồng dạng phát ra long ngầm khả phả. Chỉ thấy một đạo thanh sắc quang vụ tản ra 4 phía, phục tán ở đại điện. Phạm thị trung vị thần, hạ vị thần trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ, tựa hồ mất đi ý thức. Ngay cả thượng vị thần Hắc Bảo Nhân cũng cảm thấy linh hồn hãm vào một loại trạng thái đặc thù. Hắc Bảo Nhân đầu bóng trong nháy mắt khôi phục thành tỉnh, kinh hãi mà kêu, thiên phú thần thông long ngâm không ngờ đáng sợ như vậy, hắn mới chỉ là trung vị thần, nếu là thượng vị thần thì sao? Thiên địa pháp tắc đột nhiên hàng lâm, Lâm Lôi thủy hệ pháp tắc cũng đã thành thần rồi. Trang cảnh thành thần này, đám Hắc Bảo Nhân ở bên Hóa Long Trì đã quen xem, tự nhiên không thèm để ý. Hơn nữa bọn họ đến giờ phút này vẫn còn chấn hám vì thanh long huyễn ảnh khổng lồ sau lưng Lâm Lôi. Thanh long huyễn ảnh, trung vị thần đã có thể hiện ra thanh long huyễn ảnh. Đám Hắc Bảo Nhân này đều sợ ngây cả người, giống như thần thú phệ thần thử nghề toan. Khi thần thú thanh long thì triển thiên phú thần thông, tự nhiên sau lưng hiện lên hư ảnh của bổn tôn. Nếu là chân chính thần thú, chỉ là hạ vị thần, khi thi triển thiên phú thần thông cũng đã có thể sinh ra huyễn ảnh bổn tôn sau lưng. Nhưng mà thanh long nhất tộc không giống như vậy, bởi vì cả thanh long nhất tộc chỉ có lão tổ tông thanh long mới chính thức được tính là thần thú thanh long, còn các đời về sau như đệ nhị đời, đệ tam đời cho đến Lâm Lôi chỉ là ẩn chứa thanh long huyết mạch, chứ không phải chính thức là thần thú thanh long. Bọn họ thi triển thiên phú thần thông uy lực còn xa mới bằng lão tổ tông. Mặc dù không bằng lão tổ tông, nhưng mà trong đám thanh long nhất tộc đệ tử, thiên phú thần thông vẫn còn có phần chia cường nhược. Bởi vì thiên phú thần thông và linh hồn chi lực có quan hệ, vì vậy kẻ có thiên phú thần thông lợi hại đặt tới thượng vị thần, khi linh hồn chi lực tối cường đại có thể mới miễn cưỡng hình thành thanh long huyết ảnh. Với những kẻ thiên phú thần thông kém, dù là trở thành thượng vị thần cũng vô pháp hình thành thành lòng huyễn ảnh. Chỉ có trung vị thần mới có thiên phú thần thông cực kỳ lợi hại mới có thể hình thành thành lòng huyễn ảnh kia. Mà hạ vị thần lại có thể hình thành tự làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Không phải dựa vào thần lực thuần túy, không phải dựa vào linh hồn thuần túy, mà là linh hồn lực phải dung hợp với đám thanh sắc quang vựng mới có thể thi triển ra được thiên phú thần thông. Lầm lùi giờ mới hiểu vì sao thiên phú thần thông chỉ có thần thú mới có thể thi triển ra, người khác không cách nào học tập. Như phệ thần của bối bối, như thôn thiền của đế lâm đều là vì huyết mạch thần thú và linh hồn ẩn chứa tính đặc thù. Tính đặc thù của thành long nhất tộc chính là đám thanh sắc quang vượng này đây. Lầm lùi cũng không cách giải thích đám thanh sắc quang vượng đó tới cùng là loại năng lượng gì. Không phải thần lực, cũng không phải linh hồn lực. Trải qua tông từ tẩy lễ, Lâm Lôi tự nhiên lĩnh ngộ thiên phú thần thông, cũng tự nhiên lĩnh ngộ một loại huyền ảo của thủy hệ pháp tắc. Thiên phú thần thông lòng ngầm này có điểm giống với hắc thạch lào ngục của ta, đều là ảnh hưởng đến linh hồn, chứ không phải vật chất. Lâm Lôi ngày đó tại Tử Tinh Sơn Mạch thu được một viên hắc thạch. Thông qua viên hắc thạch đó, Lâm Lôi mới có thể thi triển lực làm ảnh hưởng đến linh hồn, làm cho đối phương lâm vào trạng thái ngây ngây ngốc ngốc. Lòng ngầm này cũng là ảnh hưởng đến linh hồn. Thiên phú thần thông lòng ngầm này của ta về phương diện tác động tới địch nhân không so được với hắc thạch. Lâm Lôi còn phát hiện ra được điều khác biệt thứ hai. Thiên phú thần thông lòng ngầm của mình ngoài trừ có ảnh hưởng đến linh hồn còn có một loại ảnh hưởng đặc thù nữa. Ảnh hưởng đến nhanh chậm sao? Lâm Lôi lắc đầu. Không đúng, đó là ảnh hưởng đến thời gian. Đúng rồi, đó là thời gian. Thiên phú thần thông long ngầm của thanh long nhất tộc này chẳng những ảnh hưởng linh hồn, còn ẩn chứa ảnh hưởng đối với thời gian. Mặc dù uy lực của ảnh hưởng đến linh hồn không lớn, nhưng mà có thể làm ảnh hưởng đến thời gian, quả thực chỉ có thể nói là biến thái. Vô luận thất đại nguyên tố pháp tắc hoặc là tứ đại trí cao quy tắc đều không can thiệp được gì tới thời gian. Thời gian là một loại tồn tại không thể can thiệp được, vậy mà thiên phú thần thông của thần thú thanh long lại có thể ảnh hưởng tới thời gian. Phong trừng cũng chỉ có thiên phú thần thông trời sinh này mới có thể can thiệp được đến thời gian. Phệ thần của bối bối trực tiếp thôn phệ thần cách, lòng ngầm của thanh long phản ánh đến thời gian. Đều không cách nào tu luyện được. Chỉ tiếc đâm đôi không phải là thần thú thanh long chính thức, uy lực của long ngâm không thể hoàn toàn thi triển ra. Bất quá, ta bây giờ thi triển long ngâm, ảnh hưởng tới thời gian rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Lâm Lôi lắc đầu nghĩ tới lão tổ tông. Nếu lão tổ tông chính thức thi triển thiên phú thần thông thành lòng này, nhất định sẽ rất là đáng sợ. Huyết mạch tự kỷ cũng được coi là thuần chính, nhưng so với lão tổ tông còn cách rất xa. Bây giờ linh hồn chi lực của ta chưa mạnh, thi triển thiên phú thần thông ảnh hưởng tới thời gian quá nhỏ. Chờ cho đến khi bản thân của ta đạt tới thượng vị thần, lại hấp thu đại lượng tử tinh, linh hồn mạnh hơn mấy chục lần, thiên phú thần thông ảnh hưởng tới thời gian nhất định sẽ rõ ràng hơn. Lâm Lôi biết rõ ảnh hưởng tới thời gian đáng sợ như thế nào. Bất quá trải qua tông từ tẩy lễ lần này, thực lực của ta tăng lên rất nhiều đây. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy sự vui sướng. Lần thực lực tăng này với Lâm Lôi có lợi nhất chính là đám thanh sắc quang vựng. Thanh sắc quang vựng kết hợp linh hồn chỉ lực chẳng những có thể thi triển thiên phú thần thông, đồng thời cũng có thể tiến hành linh hồn phòng ngự. Lúc trước khi ta còn là thánh vực, thanh sắc quang vựng đã có thể chống cự linh hồn công kích. Ngày nay trải qua tông từ tẩy lễ, thanh sắc quang vựng cường đại hơn ngàn vạn lần. Một khi dung hợp với linh hồn chỉ lực, linh hồn phòng ngự sẽ phi thường kinh người. Linh hồn phòng ngự của ta ngày nay phối hợp với linh hồn phòng ngự chủ thần khí không toàn vẹn, phòng trưng thất tình ác ma am hiểu linh hồn công kích tới mới có thể uy hiếp đến ta, còn giết được ta hay không cũng là chưa chắc. Lâm Lôi tự tin 10 phần. Bên trong hóa long trì, Lâm Lôi lặng lẽ mở mắt, đám hắc bảo nhân cùng với 27 người khác, ai cũng trong lòng đều chấn kinh nhìn hắn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn quanh hóa long trì, trong hóa long trì cũng chỉ còn lại một mình hắn. Không nghĩ ta lại là người chậm nhất. Lâm Lôi cười nhẹ, trực tiếp bay lên. Hắc bảo nhân đầu bóng lúc này mới giơ tay lên, viên hóa long tinh trong hóa long trì lập tức bay lên. Giờ phút này trên thân viên hóa long tinh chỉ có một nửa còn màu xanh, nửa kia đã biến thành trong suốt, tiêu hao mất một nửa năng lượng. Hắc bảo nhân đầu bóng kinh dị liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Người sớm an bài đưa những người này trở về. Hắc bảo nhân đầu bóng nói với Ngân Phát thanh niên. Được rồi, Ngân Phát thanh niên gật đầu ngay. lầm đôi tâm tình vui sướng, mỉm cười hướng Ngân Phát thanh niên đi tới, chuẩn bị cùng rời đi. Lầm đôi, người đứng lại cho ta. Hắc Bảo Nhân đầu bóng đột nhiên gọi. Ồ, ta sao? Lầm đôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Hắc Bảo Nhân đầu bóng lộ vẻ tươi cười mà nói. Tông tử tẩy lễ, ngươi một người hấp thu năng lượng của Hóa Long Tinh hết một đêm và nửa ngày. Trung vị thần khi thi triển thiên phú thần thông mà có thể hình thành thanh long huyễn cảnh. Người đích xác là thiên tài trong gia tộc chúng ta. Ngươi cùng đi theo ta, một lát nữa trưởng lão nhất định sẽ gặp ngươi. Vậy sao? Lầm lôi cũng mỉm cười. Bà Lỗ Khắc cũng từng nói qua với mình, sau khi bà Lỗ Khắc tông tử tẩy lễ bởi huyết mạch thuần chính, có thể so với đệ tam đời nên cuối cùng cũng được trưởng lão tiếp kiến, biết được nhiều tình huống của gia tộc. 27 người kia được an bài ly khai, còn Lâm Lôi đi theo Hắc Bảo Nhân đầu bóng này thông qua đường ngầm đi vào đại điện, theo hành lang được trải thảm đi tới đồng điện. Ở ngoài một gian mật thất, chỗ thầm sự của đồng điện. Người chờ ta ở đây, Hắc Bảo Nhân đầu bóng lại nói. Lâm Lôi gật đầu cười. Hắc Bảo Nhân đầu bóng tiến vào trong mật thất. Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười. Tông tử tẩy lễ quả thực là một phần đại lễ. Tôi kinh hỉ là linh hồn phòng ngự tiến bộ rất nhiều. Còn Long Ngâm đợi sau này linh hồn trì lực của mình tăng lên, uy lực cũng sẽ chính thức thể hiện. Hy vọng trưởng lão đừng nói lại với ta chuyện của gia tộc. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ như vậy. Tư vị phải nghe lại lần thứ hai rất là nhàm chán. Trong mật thất, nam tử đầu hói và tuấn mỹ thanh niên đều quanh chân ngồi đợi. Tới khi Hắc Bảo Nhân đầu bóng tiến vào, hai người mới mở mắt ra. Người quả là quá chậm. Nam tử đầu hói hư lạnh mà nói, đưa Hóa Long Tinh cho ta. Dạ thưa trưởng lão, đầu bóng liền dâng lên viên Hóa Long Tinh. Vừa nhìn thấy, hai người nam tử đầu hói và tuấn mỹ thanh niên đều cả kinh. Chỉ còn lại có một nửa sao? Tuấn mỹ thanh niên vội hỏi. Đúng như vậy. Thành gia tông trừ tẩy lễ lần này có một thiên tài, hắn gọi là Lâm Lôi. Trên việc hắn hấp thù năng lượng Hóa Long Tinh đã mất một đêm và nửa ngày. Hắn cũng mới là vừa rồi mới kết thúc tông trừ tẩy lễ. Hắc Bảo Nhân đầu bóng vội đáp ngay. Tuấn Mỹ thành niên, nam tử đầu hói, hai người kia kinh dị nhìn nhau. Y mạn nữ nhĩ, gia tộc chúng ta lại có thêm một kẻ có tiềm lực đấy. Tuấn Mỹ thành niên tấm tắc thàn thở. Nhanh, để hắn tới đây xem nào. Nam tử đầu hói vội quát. Dạ. Hắc Bảo Nhân đầu bóng lập tức quay lưng. Rất nhanh, Lâm Lôi với trường bào màu lam, tóc nâu dài khẽ tung bay trên vai, mỉm cười mà đi vào. Vừa nhìn thấy hai người này, Lâm Lôi còm người hành lễ. Lâm Lôi bái kiến trưởng lão. Nguyên lai là ngươi ư. Hai người với Lâm Lôi có chút ấn tượng. Trung vị thần mới tham gia tông tử tẩy lễ, không làm cho bọn họ chú ý mới là lạ. Tuấn Mỹ thành niên cười mà nói. Lầm lôi, huyết mạch ngươi còn rất thuần chính, hoàn toàn có thể so với đệ tam đời. Thiên phú tốt như vậy, ngươi tuyệt đối không thể lãng phí, gia tộc cần đến các ngươi. Nói rồi đưa tay xuất ra một quyển sách không dày lắm. Gia tộc suy bại từ vạn năm trước, ngày nay càng lâm vào nguy cơ, ngươi xem bộ sách này sẽ biết. Tuấn Mỹ thành niên vùng tay, quyển sách liền bay đến trước người Lầm lôi. Lầm lôi thở ra, nguyên lai là đưa sách cho đọc, còn đang sợ phải nghe lại một lần nữa. Cũng phải, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, nếu mỗi lần xuất hiện một người có tiềm lực cao hoặc đã đạt tới thượng vị thần lại phải nói một lần, trưởng lão không chán chắc. Lâm Lôi đón lấy quyển sách giả bộ làm vẻ sắp đọc. Người trở về rồi đọc cũng không muộn. Tuấn Mỹ thành niên cười, nhớ kỹ, đọc xong thì tiêu hủy ngay, đừng cho đám hạ vị thần, trung vị thần phổ thông biết. Hiện tại cứ để bọn chúng bớt phải lo lắng một chút đi. Dạ, thưa trưởng lão, Lâm Lôi lập tức đóng quyển sách lại. Lâm Lôi, nam tử đầu hói, y mạn nữ nhĩ cũng cười mà nói. Thiên phú tốt chỉ là một mặt, quan trọng là chính mình phải thực chăm chú tu luyện. Tốt lắm, ngươi về trước tu luyện đi. Nhớ kỹ, không được luyện hóa thần cách, phải chính mình dựa vào tu luyện đạt tới thượng vị thần. Một thiên tài nếu luyện hóa thần cách, quả thực thật là lãng phí. Dạ, Lâm Lôi lúc này khom người quay đầu hướng bên ngoài đi ra. Y mạn nữ nhĩ, chúng ta lần này có thể gặp được một thiên tài khó thấy. Tuấn Mỹ nam tử ra duy tấm tắc thàn thở. Đúng là khó thấy, chúng ta cũng đi thôi. Nam tử đầu hói, y mạn nữ nhĩ cũng cười, định đứng lên. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua Lâm Lôi, lúc này đã tới trước cửa, một con của y mạn nữ nhĩ thuấn gian biến thành sắc lạnh. Trên mặt hắn cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của Lâm Lôi. Lúc Lâm Lôi đi ra, tay phải thi thoảng ngẫu nhiên lộ ra một giới chỉ màu đen, bản lòng giới chỉ. Là giới chỉ của lão tổ tông, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Sắc mặt nam tử đầu hói, trong nháy mắt hồng rực cả lên, toàn thân run lên nhẹ nhẹ, đầu óc hoàn toàn mê muội. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí, linh hồn phòng ngự chủ thần khí đấy. Y Mạn nữ nhĩ, người làm sao vậy? Gia Duy có chút nghi hoặc lại hỏi. Lúc này Lâm Lôi đã đẩy cửa bước ra ngoài, nam tử đầu hói bây giờ mới giật mình tỉnh lại, vội quát lớn. Lâm Lôi, đứng lại cho ta. Lâm Lôi bây giờ chính đang đi đến ngoài cửa. Tự lực của hắn trải qua tông từ tẩy lễ xong tăng lên, tự nhiên đang rất vui vẻ. Gọi ta ư? Lâm Lôi nghe tiếng quát không khỏi nghi hoặc, nhưng Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Sau chỉ thấy trưởng lão đầu hói nét mặt hồng rực, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu, cả người giống như chó sói đang khát thịt. Lâm Lôi không khỏi đề phòng trong lòng, đồng thời mở miệng hỏi, trưởng lão có sự tình gì phân phó chứ? Y Mạn nữ nhĩ, người làm sao thế? Tuân Mỹ thành niên cũng hỏi, tính sao đây? Y Mạn nữ nhĩ là một kẻ minh tinh, lập tức khôi phục tình thành tỉnh, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Y Mạn nữ nhĩ nhìn Lâm Lôi trước mắt trong lòng hiểu rõ, thành lòng giới chỉ của lão tổ tông xuất hiện tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, càng không thể để cho Gia Duy biết. Y Mạn nữ nhĩ chính là thành viên của thành lòng trưởng lão đoàn, hắn ta vốn là thành viên đời thứ tư của thành lòng nhất tộc, không biết sống đã bao nhiêu năm tháng, có điều so về địa vị tại thành lòng nhất tộc, Y Mạn nữ nhĩ còn thấp hơn không ít người. Nếu thành lòng giới chỉ của lão tổ tông bị công khai, khẳng định không đến lượt ta. Y Mạn nữ nhĩ trong đầu suy nghĩ thực nhanh, nháy mắt đã định chủ ý, trong lòng cười lạnh. May là Gia Duy chưa thấy qua lão tổ tông, không biết hình dáng của thành lòng giới chỉ. Lão tổ tông Thanh Long thân là chủ thần, tất nhiên hiếm khi gặp mặt hậu bối đệ tử. Trong thành lòng nhất tộc, chỉ có con gái Thanh Long cùng đời thứ hai là biết rõ nhất về lão tổ tông. Đời thứ ba cũng chỉ là gặp mặt lão tổ tông vài lần, đại bộ phận đời thứ tư cũng từng nhìn thấy, còn các đời về sau chỉ có cực ít nhân vật thiên tài là được lão tổ tông tiếp kiến. Gia Duy này ngay cả lão tổ tông đều chưa thấy qua, tự nhiên không nhận ra bản lòng chỉ giới. Dù gia nhập trưởng lão đoàn phải có thực lực thất tinh ác ma, nhưng không có nghĩa là sinh ra từ lâu. Y Mạn nữ nhĩ, người sao vậy? Nhìn cái gì thế? Gia Duy hỏi. Ồ, ta và Lâm Lôi có việc cần bàn. Y Mạn nữ nhĩ cười mà đáp. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn tìm ta làm gì? Cần nói chuyện với Lâm Lôi ư? Nói luôn ở đây đi. Gia Duy cười. Y Mạn nữ nhĩ lắc đầu, nghiêm nét mặt nói. Gia Duy, ta có một việc rất quan trọng muốn nói chuyện riêng với Lâm Lôi. Gia Duy, ngươi hãy nghe ta mà đi trước, để ta tại đây nói chuyện một mình với Lâm Lôi. Nói chuyện ư? Còn phải nói riêng nữa sao? Gia Duy có chút tò mò. Y Mạn nữ nhĩ không khỏi nhướng mày. Được, được rồi. Gia Duy cười. Nếu Y Mạn nữ nhĩ đã thỉnh cầu như vậy, Gia Duy hắn cũng không muốn nhiều lời. Ta trước tiên đi ra ngoài. Được rồi, Y Mạn nữ nhĩ. Chuyện gặp mặt U Lan đặc sứ, chúng ta còn phải thương lượng cho tốt. Ta đi ra ngoài đại điện chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút. Y Mạn nữ nhĩ vui mừng. Được rồi, ngươi đi ra đại điện. Ta nói chuyện xong sẽ ra ngay. Được rồi. Tuân Mỹ thành niên Gia Duy quay sang Lâm Lôi đang tràn đầy sự nghi hoặc mà cười. Tiểu tử, cố gắng cho tốt, ta chờ tới ngày ngươi cũng gia nhập trưởng lão đoàn. Nói xong liền đi ra khỏi mật thất, tiện tay đóng cửa lại. Hứ, Gia Duy hắn đi rồi, giới chỉ của lão tổ tông đã là của ta. Y Mạn nữ nhĩ trong lòng nhịn không được kích động. Trong mắt của hắn, Lâm Lôi chỉ là một trung vị thần mà thôi. Trung vị thần có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hắn cũng có thể dùng vật chất công kích đánh chết, tự nhiên đoạt được chủ thần khí. Lâm Lôi, Y Mạn nữ nhĩ cười rất thân thiết. Trưởng lão, Lâm Lôi tràn đầy sự nghi hoặc, người này muốn nói chuyện riêng với mình làm cái gì? Tài cao gàn tất lớn, Lâm Lôi lúc này dung hợp tam đại huyền ảo, kết hợp hắc thạch vốn đã đủ. Hôm qua trải qua tông tử tẩy lễ, nhược điểm duy nhất là linh hồn phòng ngự cũng được khắc phục. Thật tình ác ma cũng chẳng phải sợ, tự nhiên Lâm Lôi thản nhiên đối mặt với Y Mạn nữ nhĩ. Suy, suy, Y Mạn nữ nhĩ trực tiếp thi triển thần chi lĩnh vực, đem cả mật thất phong kín lại. Lâm Lôi không khỏi biến sắc, trưởng lão, ngươi định làm cái gì? Y Mạn nữ nhĩ vẫn mỉm cười, chuyện ta và ngươi nói phi thường trọng yếu nên phải triển khai thần chi lĩnh vực, phòng ngừa người khác nghe được. Chẳng biết trưởng lão tới cùng là có chuyện trọng yếu gì đây, phải nói cùng Lâm Lôi ta chứ? Lâm Lôi vẫn thái độ kiềm tốn như trước. Lâm Lôi, người trước tiên đọc thư tịch bọn ta vừa đưa cho đi. Y Mạn Nữ Nhĩ cười mà đáp. Lâm Lôi bụng đầy sự nguy hoặc, nhưng vẫn mở thư tịch giảng thuật lịch sử tứ thần thú gia tộc ra. Trước mặt Y Mạn Nữ Nhĩ lật từng trang rồi giả bộ kinh hãi, nhưng trong lòng Lâm Lôi lại nghĩ, Y Mạn Nữ Nhĩ trước bà thận đi rồi đột nhiên lại lưu ta lại, còn một mình nói chuyện tới cùng là vì cái gì? Một mặt đọc Lâm Lôi giả bộ khiếp sợ, một mặt vẫn suy nghĩ. Lâm Lôi ngày nay có 5 phần linh hồn, có thể chuyên tâm đồng thời làm 5 chuyện, ngụy trang như hiện nay tự nhiên vô cùng đơn giản. Ta chẳng có gì để cho hắn chú ý cả. Lâm Lôi nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Lập tức Lâm Lôi khép bộ sách lại, ngẩng đầu nhìn nam tử đầu hói Y Mạn Nữ Nhĩ ra vẻ kinh hãi hỏi. Trưởng lão, lão tổ tông chúng ta là chủ thần sao? Mà 4 vị chủ thần đều đã chết cả, điều này sao có thể như vậy? Đây là sự thực đấy, Y Mạn Nữ Nhĩ khẳng định đáp. Lâm Lôi, tình huống nguy hiểm của gia tộc bây giờ ngươi biết rồi. Đúng, đã biết rồi. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm trọng. Đó không phải là giả bộ. Lâm Lôi đích xác rất lo lắng tình huống gia tộc, dù sao bát đại gia tộc cũng đang như hổ rình mồi bên cạnh. Y Mạn Nữ Nhĩ nghiêm túc mà nói. Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc gặp phải nguy cơ rất lớn. Bây giờ cái chúng ta cần chính là cao thủ chân chính. Cao thủ chân chính, ngoại trừ thực lực bản thân, còn phải có thần khí tốt. Lâm Lôi, người bảo ta nói có đúng không nào? Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Thần khí đúng là trọng yếu. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, người có một chủ thần khí đúng không? Chủ thần khí ư? Câu hỏi này phảng phất như lôi điện bổ trúng đầu của Lâm Lôi. Trong não Lâm Lôi ong một tiếng, không khỏi biến sắc. Chuyện mình có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hiện tại chỉ có Bối Bối và Địch Ly Á là có thể biết được. Lâm Lôi bây giờ trong nháy mắt tỉnh táo ngay lại. Trưởng lão, người nói đùa sao? Lâm Lôi nhìn chăm chăm Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ cười một tiếng. Lâm Lôi, trước mặt ta, ngươi tuyệt không cần giả bộ. Ta nói cho ngươi, ta là Thanh Long nhất tộc đời thứ tư. Năm đó chính mắt đã từng gặp qua lão tổ tông. Gặp qua lão tổ tông ư? Rồi thì sao? Lâm Lôi cực kỳ cảnh giác. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn về phía ngón tay Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Y Mạn Nữ Nhĩ cười. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi, giới chỉ trong thạch của ngươi chính là giới chỉ năm đó của lão tổ tông, linh hồn phòng ngự chủ thần khí Thanh Long giới chỉ. Thanh Long chỉ giới. Chỉ thoáng qua trong một nháy mắt, trong đầu Lâm Lôi xẹt qua từng chuyện một. Trong lát Lâm Lôi hiểu rõ mọi chuyện. Ta vẫn luôn hoài nghi chủ nhân của bản Long chỉ giới là chủ thần, nguyên lai là lão tổ tông của ta. Đúng rồi, ngàn năm trước, lão tổ tông chết đi, bản Long chỉ giới cũng theo đó thất lạc. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn minh bạch. Còn có giọt máu đó làm cho thân thể ta đều thay đổi, nguyên lai là máu của lão tổ tông. Luyện chế chủ thần khí phải sử dụng tinh huyết, tuyệt đối là huyết dịch tinh hoa trong thân thể Thanh Long. Một giọt đó cũng đủ làm huyết mạch Lâm Lôi trở nên thuần chính. Khó trách còn có 3 giọt thủy hệ chủ thần lực, lão tổ tông vốn là thủy hệ chủ thần. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu rõ, Lâm Lôi nhìn Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ này đã từng gặp mặt lão tổ tông, phòng trừng đã nhìn thấy bản Long giới chỉ, liếc mắt là nhận ra ngay. Lâm Lôi trong đầu suy tính thực đã nhanh, trên mặt cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vậy sao, Thanh Long chi giới à? Lâm Lôi cười mà nói. Trưởng lão, nếu người đã nhận ra, ta cũng không phủ nhận. Đích thực đây là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, có điều chỉ là quá khứ, hiện tại không còn phải nữa. Trưởng lão, ngươi ngẫm xem, lão tổ tông đã chết, nếu linh hồn phòng ngự chủ thần khí không bị hủy, lão tổ tông có chết không? Y Mạn Nữ Nhĩ bật cười. Chủ thần khí nhiều nhất chỉ bị hư hại, tuyệt đối không hoàn toàn bị hủy, nếu không Thanh Long chỉ giới đã vỡ nát ra rồi. Trưởng lão, ngươi nói nhiều như vậy tới cùng là muốn làm gì? Lâm Lôi nghiêm nét mặt mà hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ cũng nghiêm mặt. Lâm Lôi, dựa theo quy củ của gia tộc chúng ta, Thanh Long chi giới này chính là bảo bối của Thanh Long nhất tộc, là của tất cả gia tộc. Nếu tin tức người có Thanh Long chi giới truyền ra, gia tộc nhất định sẽ thu hồi lại. Lâm Lôi nhướng mày, thu lại sao? Biết đây là chủ thần khí của lão tổ tông Thanh Long, Lâm Lôi lo lắng nhất là gia tộc sẽ đến càn dự. Bản Long chi giới này không chỉ đơn thuần giúp tự kỷ cường đại, mà còn là tư niệm ý ký thác của Đức Lâm già già. Lâm Lôi không thể đưa cho người khác. Đúng vậy, gia tộc hiện lâm nguy, bảo vật này tuyệt đối không thể bị mai một trên người của ngươi. Y Mạn Nữ Nhĩ nghiêm mặt mà nói, bảo vật tốt cũng phải đi cùng với cao thủ mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Lâm Lôi hư lạnh một tiếng, tiếp tục im lặng mà lắng nghe. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.